trong Vạn Tục Tạng Kinh Nhật Bản, thâu tập trước tác của ông có 10 loại. Trong đó có một bộ sớ Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh, chính là chú giải của Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh. Ở trong đó Ngài nói với chúng ta, Ngài nói tất cả chúng sanh tạo tội nghiệp cực trọng, tội nghiệp ngũ nghịch cực trọng, bất cứ kinh luận sám pháp nào đều không cách gì sám trừ tội nghiệp đó của bạn. Sau cùng còn có một loại, niệm A-di-đà Phật có thể sám trừ tội nghiệp của bạn. Cho nên các vị phải nên biết, nếu các vị muốn cầu sám hối, nếu muốn cầu tiêu tai diệt tội, thì pháp nào có hiệu quả nhất? Niệm A-di-đà Phật. Lời nói của Ngài là có căn cứ, không phải là tùy tiện nói. Ngài căn cứ điều gì? Ngài chú giải Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh. Cái công án này ở ngay trong Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh. Bạn xem qua vua A Xà Thế ở trong Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh, nghe lời xúi dục của Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa rất là đố kỵ đối với thành tựu hoằng pháp lợi sanh của Thích Ca Mâu Ni Phật. Ông cũng rất thông minh, luôn là tìm mọi phương cách mong muốn phá hoại Phật Pháp, trừ bỏ đi Thích Ca Mâu Ni Phật để ông thay thế vào. Đó là bá độ của ông ấy, xúi dục vua A Xà Thế. Vào lúc đó ông là thái tử. Vậy ông mưu hại, dùng lời hiện tại đây mà nói chính là lật đổ, đoạt lấy ngôi vua của cha ông. Cho nên vua A Xà Thế cũng là nhất thời hồ đồ, giết phụ thân, hại mẫu thân, bắt mẹ ông giam lại. Ông lên làm quốc vương. Cho nên Đề Bà Đạt Đa nói, Ngài làm quốc vương mới, ta làm Phật mới, hai chúng ta hợp tác để thống trị quốc gia. Cho nên ông tạo ra là tội ngũ nghịch thập ác, giết cha hại mẹ, phá hòa hợp tăng, làm thân Phật ra máu, ông thảy đều làm hết. Tội nghiệp như vậy bao gồm tất cả pháp sám hối trong kinh luận của Phật đều không cách gì có thể sám trừ tội nghiệp của ông ấy. Vua A Xà Thế đến lúc lâm chung mới hối hận, mới sám hối, niệm A Di Đà Phật. Một lòng niệm Phật, cầu sanh tịnh độ, ông thật đã được giảng sanh. Cho nên pháp môn tịnh độ thật rất tốt, tạo tội nghiệp ngũ nghịch thập ác, phải đọa A Tỳ địa ngục còn được cứu. Chỉ cần bạn phải chân thật sám hối, thật hồi đầu. Cho nên trong Đại Tạng Kinh có một bộ A Xà Thế Dương Kinh, Thích Ca Mâu Ni Phật giảng những sự tích trong đời của ông. Ông giảng sanh phẩm vị tương đối cao. Chúng ta nghe Phật ở trên kinh nói, đích thực là không thể tưởng tượng ra được. Ông là thượng phẩm trung sanh, phẩm vị cao như vậy. Cái sự thật này khiến chúng ta sâu sắc cảm nhận những người ác tạo tội nghiệp ở thế gian chúng ta nhất định không dám khinh khi họ. Vì sao vậy? Có lẽ họ đến lúc lâm chung sám hối giảng sanh, phẩm vị còn cao hơn chúng ta. Chúng ta vẫn không thể sánh với họ. Cho nên giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc là hai hạng người. Một loại là bình thường niệm Phật, đoạn ác tu thiện, tích công bồi đức. Đó là chính phẩm giảng sanh. Ngoài ra còn một loại là khi lâm chung sám tội giảng sanh. Sám hối giảng sanh, luôn luôn những người này phẩm vị giảng sanh không thể nghĩ bàn. Đây là chúng ta ở trên kinh xem thấy giảng sanh của A Xà Thế. Trong lịch sử Trung Quốc, Pháp sư Oánh Kha, việc giảng sanh của ông tuy là chúng ta không biết ở phẩm vị nào, thế nhưng ở trong tưởng tượng của chúng ta, phẩm vị nhất định không thấp. Đó là sám tội giảng sanh. Chính mình chân thật biết được chính mình làm sai. Đó là một người không giữ thanh quy, không giữ giới luật. Một người xuất gia tạo tội nghiệp. Chỗ hay của ông chính là ông tin tưởng nhân quả báo ứng. Ông chính mình biết được những gì mình đã làm, tương lai nhất định đọa địa ngục. Nghĩ đến đọa địa ngục, ông liền lo sợ. Đó là cái tốt của người này. Hiện tại có rất nhiều người khi nói đến địa ngục họ không sợ. Cái gan này thì thật lớn, ta không thể không bội phục họ. Họ không sợ. Oánh Ca nghĩ đến đọa địa ngục, ông lo sợ. Cho nên ông liền thỉnh giáo với các đồng đạo. Có biện pháp gì giúp ông không? Ngay trong đồng đạo liền có một người đưa ông một quyển giảng sanh truyện, bảo ông xem thấy những người niệm Phật giảng sanh trong giảng sanh truyện. Ông rất là cảm động. Thế là chính mình hạ một quyết tâm, đóng phòng của mình lại, chỉ niệm A Di Đà Phật. Ông cũng không ngủ, cũng không ăn cơm, cũng không uống nước, chỉ một mạch niệm A Di Đà Phật, niệm được 3 ngày 3 đêm. Quả nhiên niệm ra được A Di Đà Phật. Cho nên nói thành tắc linh. A Di Đà Phật đến rồi nói với ông vẫn còn 10 năm dương thọ. Ông cố gắng mà tu học, sau 10 năm đến khi ông lâm chung, ta sẽ đến tiếp ông. Pháp sư Oánh Kha nghe rồi liền yêu cầu với A Di Đà Phật. Ông biết được tập khí của chính mình quá nặng, không cưỡng nổi mê hoặc. Bên ngoài vừa dẫn dụ, ông lại phải tạo tội nghiệp. Ông biết được căn tánh của ông. Ông nói dương thọ 10 năm ông không cần, hiện tại con đi theo ngài. Nếu không thì ngay trong 10 năm lại không biết là tạo thêm bao nhiêu tội nghiệp. A Di Đà Phật nghe rồi gật đầu liền nhận lời ông. Ngài nói như vậy tốt hơn 3 ngày sau ta trở lại tiếp dẫn ông. Việc này ông vô cùng hoan hỷ, 3 ngày quá tốt. Ông liền mở cửa phòng ra, nói với đại chúng trong chùa, 3 ngày sau A Di Đà Phật sẽ đến tiếp dẫn tôi giảng sanh. Người trong chùa nhìn thấy ông, cảm thấy đầu óc của ông có vấn đề. Con người xấu đến như vậy, không phải là một người xuất gia tốt. 3 ngày sau ông có thể giảng sanh. Vừa mới đóng cửa 3 ngày, không biết được ở bên trong đó làm những việc gì. Vừa mở cửa ra thì nói 3 ngày sau ông sẽ giảng sanh. Được rồi, thời gian 3 ngày rất ngắn, mọi người chờ xem 3 ngày sau, xem thử ông có giảng sanh hay không. Đến ngày thứ 3, ông đi tắm, thay đổi bộ quần áo mới, chay giới tắm rồi. Khi tụng khóa sớm, liền yêu cầu các đồng tu đưa tiễn ông. Không tụng theo thời khóa thông thường, tụng kinh A-di-đà, niệm A-di-đà Phật để tiễn ông. Các bạn đồng tu đương nhiên cũng rất hoan hỷ. Đây là việc tốt. Chúng ta khóa sớm hôm nay chỉ niệm A-di-đà Phật. Niệm đến đại khái khoảng một khắc. Một khắc chính là 15 phút. Niệm đến một khắc. Pháp sư Oánh Kha liền nói với mọi người, A-di-đà Phật đến rồi, đến tiếp dẫn tôi. Từ biệt với mọi người thì ông liền đi. Bạn xem, ông lại không hề có bệnh. Chỉ niệm có 3 ngày, 3 ngày 3 đêm, thời gian không dài. Vì sao ông có thể giảng sanh? Các vị thường nghĩ xem, trong 3 ngày 3 đêm này, cùng với nguyên lý, nguyên tắc trên Kinh Vô Lượng Thọ đã nói là hoàn toàn tương ưng. Phát tâm Bồ Đề, một lòng chuyên niệm A-di-đà Phật. Cùng với Đại Thế Chí Bồ Tát nói, gom nhiếp 6 căn, tịnh niệm liên tục, cũng hoàn toàn tương ưng. Ông 3 ngày 3 đêm, ngay trong câu Phật hiệu này, ông không xen tạp, ông không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Đích thực là tịnh niệm liên tục, cho nên tội của ông đều tiêu hết, cảm được Phật đến tiếp dẫn. Cho nên sám tội này không thể không sám trừ được. Vấn đề là bạn có thật phát tâm hay không? Có phải chân thật muốn sám hối? Thì bạn phải học Pháp Sư Oánh Kha. Chính mình tạo tội nghiệp, không che giấu người. Ông chính là một người không che giấu. Chính mình rõ ràng tường tận, biết chính mình đã tạo tác những gì, tương lai nhất định phải đọa địa ngục. Ông có dũng khí, ông dám nói ra. Ông sợ khi nghĩ đến địa ngục, ông lo sợ. Vậy mới chân thật cầu sám hối, thì ông thật có thành công. Đó là tấm gương tốt cho chúng ta. Từ những bậc thánh nhân thế xuất thế gian dạy bảo chúng ta. Ở ngay trong cuộc sống thường ngày, chúng ta phải nên chú ý cái gì? Không lão phu tử nói, dĩ trực báo oán, dĩ đức báo đức. Huống hồ nhà Phật dạy chúng ta đại từ đại bi, oán thân bình đẳng. Đó là ở ngay trong cuộc sống tu pháp sám hối. Người khác đối với ta tốt, vậy là có ân. Chúng ta phải tri ân báo ân. Người thế gian hiện tại, tại vì sao người vong ân phụ nghĩa nhiều đến như vậy? Không biết được ân đức. Nói lời hơi khó nghe một chút, không biết được tốt xấu. Bạn nói xem có còn cách nào không? Không những là người thông thường rất có phân biệt, người nhận qua giáo dục cao đẳng. Chúng ta ở nước ngoài thấy người nhận được học vị tiến sĩ, ở trong xã hội còn có địa vị tương đối, cũng tương đối có tiếng tăm. Không biết đối với ân nghĩa, không biết cái gì gọi là ân đức, thì họ làm gì biết được báo ân? Thật là thấy lợi quên nghĩa. Họ làm việc ở trong công ty, đương nhiên là họ rất ưu tú, họ có kỹ thuật, họ có năng lực. Công ty khác biết được liền đến kéo đi, đến nói với họ, anh đến chỗ tôi đi, tôi sẽ dành cho anh chức vụ cao hơn bên kia, cho anh đãi ngộ tốt hơn bên kia. Họ vừa nghe thì liền từ chức bên kia, vội vàng đi qua bên này. Họ không biết được thân phận địa vị của họ là do đâu mà có, là người ta mang đến cho bạn. Sau khi bạn có rồi, nơi khác cao hơn một chút thì liền đi nơi khác, thật đáng trách. Thấy lợi quên nghĩa, không biết được ân đức, đó chính là tạo tác tội nghiệp. Cho nên ngay đến thánh nhân thế gian đều dạy chúng ta dĩ trực báo oán, dĩ đức báo đức. Chúng ta phải tri ân báo ân. Cho dù người khác hủy báng chúng ta, nhục mạ chúng ta, hãm hại chúng ta, chúng ta cũng dùng tâm thanh tịnh đối đãi với họ, dùng tâm chân thành đối với họ. Đó là dĩ trực báo oán. Cái trực này chính là trực tâm mà nhà Phật đã nói, chính là chân thành cung kính. Chúng ta vẫn là dùng tâm chân thành, tâm cung kính đối với họ. Đó là lý, đó là đạo lý làm người. Vì sao vậy? Tuyệt đối không kết oán thù với người khác. Phải nên biết, sau khi kết oán thù rồi, đời đời kiếp kiếp, báo không cùng tận, tương báo lẫn nhau, đến lúc nào thì mới kết thúc. Ngày nay người khác hủy bán ta, nhục mạ ta, hãm hại ta, đó là quả báo của chúng ta. Vì sao họ không đi hủy bán người khác? Vì sao họ không đi hãm hại người khác, họ lại hãm hại ta? Nhất định là trong đời quá khứ của ta đã hủy bán họ, hãm hại họ. Ngày nay gặp lại họ, hủy bán ta, hãm hại ta, tương báo lẫn nhau, thì phải nên tiếp nhận thôi. Cái nợ này chẳng phải đã trả xong rồi sao? Ta không còn cái tâm oán hận nữa, không còn có cái tâm báo thù nữa. Cái nợ này đến đây đã kết thúc, hết rồi, không còn gì nữa. Cho nên chúng ta phải dùng tâm cung kính, chân thành cung kính để đối đãi với những người này. Cái nợ này liền trả xong. Không nên đời đời kiếp kiếp báo tới báo lui, thật phiền não. Đây là Phật dạy cho chúng ta. Đó mới chân thật là phương pháp thông minh trí tuệ giải quyết vấn đề. Không nên làm cho vấn đề phức tạp hơn. Vấn đề phải đem nó giải mở. Giải mở rất thỏa đáng, rất viên mãn. Chúng ta trên đạo Bồ Đề mới được thuận buồm xuôi gió, mới không có chướng ngại. Huống hồ ở trên kinh Phật còn nói với chúng ta: ư nhất thiết xứ nhi bất trụ tướng. Trên kinh Bát Nhã thường nói: ly nhất thiết tướng, tức nhất thiết pháp. Không nên đem những pháp tướng này để ở trong lòng, bao gồm tất cả hiện tượng đều không để ở trong lòng. Đối với tất cả hiện tượng không nên sanh ưa ghét, thuận với ý của mình, không nên có cái tâm tham ái. Không thuận theo ý mình cũng không nên có tâm sân hận. Ở trong thuận cảnh, nghịch cảnh, người thiện